chúng đọc Kiến Tình Vô Sanh. Kiến Tình Vô Sanh.
Kiến Tình Vô Sanh
gọi là Kiến Tình Vô Sanh. Nó vô sanh tức là nó không sanh ra. Nó không sanh ra nghĩa là bản lai nó vẫn đây, nó vẫn thường trụ ở nơi con ấy. Cái kiến tinh tức là cái biết thấy, biết nghe, cái tánh biết ở nơi con. Thì cái đứa bé ở bụng mẹ vừa mới sanh ra, cái đứa bé thì nó có sanh, nó mắc vào cái tử cung của mẹ, rồi hút máu của mẹ, kết làm da, làm thịt, làm xương, có một cái thân hình ở bụng mẹ đi ra. Thế thì cái thân ấy là có sanh. Thế nhưng mà nó ra là nó liền biết thấy, ai động ở nó là liền khóc, nó biết đòi bú. Là cái tánh biết ấy, nó đã có sẵn từ bao giờ. Là cái tánh biết ấy, nó không phải theo với cái thân này mà nó sanh ra, mà nó đã có từ trước. Cho nên gọi là vô sanh. Để vô lượng thọ là cái nghĩa này. Không sanh ra nghĩa là nó vẫn thường trụ tại đấy rồi. Cái tánh này nó như hư không, nó ở khắp tất cả mọi phương. Này, bây giờ mình sanh ở Việt Nam, kiếp trước mình là con bò ở bên Ấn Độ. Thế nhưng nó vẫn thường trụ. Cái tánh biết nó không hình không tướng, gọi là tánh chân không này. Nó không hình không tướng, nó vẫn thường trụ ở khắp cả mọi nơi. Còn những cái thân người, thân con bò, thân con trâu, đấy, những cái sanh ra rồi lại tan đi ở trong cái kiến tinh, cái tánh Phật này. Cho nên kiến tinh vô sanh nghĩa là nó vẫn thường trụ. Còn nói tiếp, Ngài A Nan khóc lóc. Tại sao Ngài khóc? Khi học tới đây thì Ngài A Nan khóc, còn chúng ta lại cười. Vậy thế này, tại làm sao Ngài A Nan khóc mà tại làm sao chúng ta lại ngồi cười với nhau? Còn con bây giờ con tỉnh hơn Ngài hay là sao mà con lại cười? Không những một anh cười mà nhiều anh cười lắm. Thì chúng ta học giỏi hơn Ngài A Nan hay sao chúng ta lại cười mà Ngài A Nan lại khóc? Bởi vì Ngài A Nan thiết tha học đạo. Ngài tị cầu xả bỏ cái mê để đi về cái giác. Ngài thiết tha cầu đạo. Cho nên bây giờ Ngài chưa hiểu, Phật nói đến thế mà chưa nhận được ra. Cho nên Ngài tủi thân, Ngài khóc. Còn chúng ta thì học, học lấy chữ, đọc, miễn là đọc bộ Lăng Nghiêm hiểu được đến đâu thì hiểu. Chứ còn nhận được tánh hay không nhận được tánh không cần. Thế cho nên chúng ta thản nhiên, tươi cười, vui vẻ. Đấy, cứ đến giờ Lăng Nghiêm thì ta tới ngồi đây, ta cứ nghe. Đấy, miễn là ta có học Lăng Nghiêm. Thế còn nhận được tánh, tâm tánh hay chẳng nhận được tâm tánh, cái đó không cần. Vì vậy cho nên chúng ta cười mà Ngài khóc. Con tuy đã hiểu diệu minh tâm địa viên mãn thường trụ. Con giảng cho Thầy cái chữ diệu minh. Thế nào gọi là nhiệm màu, thế nào gọi là sáng suốt. Hiểu học của chúng ta đó, cứ nói nhiệm màu sáng suốt là đủ rồi. Còn muốn hiểu hay không hiểu không cần. Chữ diệu, thế nào là nhiệm màu? Quay về mình mà nhận đi. Làm sao vào cái tánh biết của mình nó nhiệm màu. Tài giỏi lắm, để con chỉ cái chỗ tài giỏi ấy ra, chỉ cái chỗ nhiệm màu ấy ra để cho mình thấy. thầy ngồi đây thầy động môi động mép à. Thế thế mà con ngồi đấy con lại hiểu được thầy muốn nói cái gì, chỉ qua cái không khí rung động này thôi mà con hiểu được cái nghĩa ý thầy muốn cái gì. Đấy, cái tánh biết của chúng ta nó tài như thế đây. Ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe, mà ở nơi cái mũi ấy, thì nó lại biến cho mùi thơm mùi hôi để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Rồi ở lưỡi ấy, thì nó biến cho ngọt chua cay đắng để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Này, nó có sáu cửa, nó biến hóa sáu cách để nó phân biệt được tất cả mọi thứ ở thế gian. Thế cho nên gọi là nó diệu. Minh là thế nào? Rồi rõ ràng, vậy con chỉ cái chỗ sáng suốt rõ ràng của nó cho mọi người thấy. Con nghe cái âm thanh, con cũng biết là thầy, là thầy nói. Con trông cái hình tướng, con biết là thầy. Mà cho đến cái chân thầy đi, cái tiếng guốc, người ta cũng đoán được cái tiếng guốc này là của người nào. Thì con xem sách chị em viết, mỗi người viết, trong cái chữ viết con cũng đoán được cái này là chữ của chị A, cái này là chữ của thầy, cái này là chữ của cô Hoa Nghiêm. Đấy. Thế cho nên cái chữ minh của mình, cái tỉ mỉ, cái sáng suốt, cái phân biệt nó giỏi lắm. Cũng là một màu xanh, mà xanh lá non, xanh lá già, xanh màu lơ à. Còn một màu xanh mà nó thấy bao nhiêu cái sẫm nhạt, nó thấy rõ. Đấy. Còn một mùi thơm, mà đây là thơm của hoa nhài, đây là thơm của hoa cúc. Mỗi mỗi nó phân biệt minh bạch. Đấy, cái minh của nó rất là tỉ mỉ, cho nên con gọi là sáng suốt rõ ràng. Thế cái tâm địa của chúng ta đó, nó diệu, nó lại minh à, nó viên mãn. Là thế nào gọi là viên mãn? Viên này là tròn, chính chữ viên là tròn. Mà như con nói đó, tròn khắp. Còn mãn ấy là đầy đủ. Vậy bây giờ con chỉ cái nghĩa chữ viên cho thí dụ, nói cách nào để cho người ta hiểu được, ta nhận được, chứ còn nói cho qua đi thì không nên à. Vậy thế nào là viên? Con chỉ cái chữ viên cho nó rõ nghĩa. Con lấy gì làm bằng chứng là cái tánh của mình, cái tâm tánh con ngồi đấy, nó lại ở trong lòng cái tủ, nó lại ở đây cái tủ khóa kia mà có con ngồi ở trong đó. Thế là làm sao? Qua mình vừa mới học bài ngày hôm qua nói về kiến tinh viên mãn. Đấy, bằng cớ chứ chúng ta thì không biết, nhưng mà học Phật, Phật dạy để nhận ra. Thì chúng mình vừa mới học bài ngày hôm qua đó, thế nào là kiến tinh viên mãn? Mê muội kết ám thành sắc, muội mà có hư không. Đấy, trước hết cái hư không mình thấy đây, Phật gọi là mình thấy, mình mê muội mình mới thấy hư không. Vậy bây giờ mình không mê muội thì nó là cái gì?
Dạ, mình không mê muội thì đó là cái chân tâm của mình, con kính bạch
thầy. Đấy, cái tâm, cái tánh Phật của mình nó ở khắp cả hư không đây. Thế rồi lại kết ám ở trong cái tối tâm đó, kết ám lại thành sắc ở trong cái hư không này. Bây giờ mình trông tới cái tường đó, đó là bởi vì mình mê muội mình thấy là cái tường. Chứ mấy ông khoa học á, người ta bây giờ đây hiện tại người ta bảo không phải là cái tường mà là những nguyên tử, là những động lực à. Đó. Trong kinh thì Phật bảo chúng ta, cái tâm chúng ta nó động, Còn bây giờ các ông khoa học thì người ta gọi là cái nguyên tử. Thế đấy, các ông ấy thấy hơn, các ông ấy đỡ mê hơn mình. Mình thì thấy là cái tường nó đứng yên, còn các ông ấy thì thấy được nó là cái động lực. Phật thì nói là do vọng động mà hiện lên các hình tướng. Thế thì đấy, nó, cái câu nói của Phật nó gần với các ông khoa học bây giờ. Các ông ấy gọi là những cái động lực mà mình mê, mình thấy ra là bức tường. Còn Đức Phật thì Ngài nói do vọng động mà kết ám lại mà thành sắc. Nên chúng ta trông bây giờ thấy đất, thấy nước, thấy lửa, đó là những vọng động. Các ông khoa học, các ông mới gọi là những nguyên tử, chứ không phải là bức tường đứng thẳng như chúng mình đang thấy. Thế thì biết rằng đấy đều là tâm tánh của mình, mà mình mê, mình không nhận ra, bây giờ quên đi. Thế cũng như con bây giờ đang có cái ruột gan ở trong bụng. Nếu thầy nói đến ruột thì con nhớ ra ruột, thầy nói đến gan thì con nhớ ra cái gan. Chứ trong lúc con học bài thì con có nhớ gì đến cái ruột gan của con không?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là không.
Thầy đấy, cái ruột gan nó lù lù ra đấy mình còn quên, huống chi là tất cả những các vật ở bên ngoài, mình làm sao nhớ, quên, không biết là mình. Thế cho nên chữ viên là bởi vì nó có mặt ở khắp nơi, cho nên gọi là mãn, là đầy đủ, không chỗ nào vắng, không chỗ nào thiếu. Chữ mãn là đầy đủ, bởi vì nó viên cho nên nó mãn. Chỗ nào cũng có mặt nó, cho nên nó có đầy đủ. Nó đang ở trong cái tủ kia. Đấy, cái tâm của mình nó đang ở trong cái tủ kia, bởi vì chỗ nào cũng có mặt nó cả, cho nên gọi là mãn, đầy. Nói cho đủ hai chữ, dùng cả hai chữ để cho nó bổ nghĩa cho nhau là tròn đầy. Cái này chỉ có Phật biết, chúng ta thì mê muội thấy là hư không, si ám cứ thấy là sắc chất. Phật thì Phật mới không mê muội, không si ám, cho nên Phật mới thấy được sự thật. Thế là tâm địa chúng ta nó như nhớ, nó như không hình không tướng, nó là bản thể của hết, nó ở khắp cả vạn pháp, nó viên mãn. Nghĩa là ở cái bàn, cái tủ, cái ghế, nó đang ở trong thân mình mà nó cũng ở khắp cả. Cái chỗ này nó khác với chỗ hiểu của chúng mình hàng ngày, cho nên chúng mình khó nhận. Nhưng mà cố mà hiểu, mà nhận ra, tuy mình chưa tu, chưa chứng, nhưng mà mình hiểu, mình biết. Rồi một ngày mai hễ mình tu thì mình chứng được sự thật. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài tự thấy Ngài ở khắp cả. Con sẽ nói tâm của chúng ta thường trụ. Mình, cái tâm mình thường trụ, mình học ở bài nào? Ở bài ông vua Ba Tư Nặc đó. Thế là ông nói lại, ôn lại những bài mà Phật vừa mới dạy, là ông nhận được nghĩa, ông hiểu được, và ông nhắc lại. Ông chỉ dùng một chữ là ông nói cả bài. Đấy, cái kiến tinh của con nó diệu minh. Là Phật giảng ở trong cái bài kiến tinh là tâm linh giác. Rồi nó viên mãn là nó ở bài số 4, và thường trụ ở bài vua Ba Tư Nặc. Thế là ông nghe đến đâu, ông hiểu đến đây, và ông dùng một chữ để ông tóm tắt lại. Ông học đến như vậy mà ông còn khóc là ông chưa hiểu. Nhưng con hiểu đây là do con vẫn dùng cái tâm phan duyên. Đấy, ông vẫn chưa bỏ được cái tâm phan duyên. Ở bài trên Phật đã nói rằng dốt lắm A Nan, cái tâm suy nghĩ không phải là tâm mà nó là vọng tâm. Đấy, thế mà rồi Phật giảng, thế nhưng mà đây ông vẫn bắt buộc ông phải dùng nó, thế cho nên ông khóc. Biết nó là vọng mà vẫn cứ bắt buộc phải dùng nó. Này con, đây là con dùng tâm phan duyên mà chiêm ngưỡng. Thế nào con gọi là hai chữ chiêm ngưỡng nghĩa là gì? Mình ngửa lên, mình trông, mình xem. Cái chữ ngửa lên ấy, có cái nghĩa là mình tự thấy mình là người thấp kém, cho nên mình mới ngửa lên. Thì cái chữ ngửa lên ấy là có cái nghĩa là tôn trọng, cung kính. Đấy, ông ngửa lên, ông nhận ra, ông cung kính mà ông nhận được. Thế nhưng mà ông chiêm ngưỡng nghĩa là ông chỉ thấy qua mà thôi, cho nên ông dùng chữ suông. Suông là thế nào? Đấy, hay đấy, vô ích thì gọi là suông. Con chiêm ngưỡng suông nghĩa là con nghe Phật giảng, con hiểu qua loa như thế, con cũng biết cái tâm ấy nó diệu minh, nó viên mãn, nó thường trụ, nhưng mà con biết, con hiểu suông thôi. Đấy, tuy là con hết lòng cung kính, con tin lời Phật dạy là chân thật, hết lòng học, nhưng mà con không nắm được, con vẫn chưa nắm thẳng được cái chân tâm. Đã, nó diệu minh thì con tạm biết, nhưng mà nó viên mãn quả tình là con không nắm được tí nào. Chứ con cũng hiểu nó ở khắp cả. Đấy, cũng như thầy cho chúng mình cũng giải nghĩa được thế nào là viên, thế nào là mãn. Nhưng mà giải nghĩa suông với nhau mà thôi, hiểu suông thôi, chứ chúng mình đâu có sống với cái tánh viên mãn ấy được đâu. Đã, cái tâm mình nó ở trong cái tủ kia, mình với cái tủ kia có dính líu gì đâu. Đã, thế cho nên đây ông diễn tả cái tình cảnh, chính là ông đại diện cho chúng mình mà diễn tả. Đã, rõ ràng chúng ta chỉ là những kẻ chiêm ngưỡng suông mà thôi. Đã, hiểu biết thế nhưng mà không nắm được, không sống được với cái tánh viên mãn ấy. Nó vẫn đi đằng nó, mình vẫn đi đằng mình, thế cho nên ông mới khóc. Đấy, thật chưa dám nhận là bản tâm của mình. Thế nào là bản tâm? Thế vậy thì thế nào gọi là bản tâm? Nghĩa là cái tâm gốc thật là mình. Đấy, cái tâm gốc thật là mình ấy, thì chúng mình lại chưa nhận được ra. Vậy thì bây giờ mình sống với cái vọng tâm là cái gì? Tâm phan duyên là cái gì? Nó nắm lấy các duyên hư vọng. Đấy, nó, chúng ta chỉ nhận được cái công dụng của tâm, mà cái bản thể của tâm thì không nhận được ra. Thầy nhắc lại, cái tay của thầy là cái bản thể, nó có cái công dụng giơ lên đặt xuống. Để cái công dụng giơ lên và đặt xuống, còn cái tay thật ấy là bản thể. Để, thế thì phàm đã có công dụng thì nó phải có bản thể, nó mới có công dụng giơ lên đặt xuống. Thế bây giờ cái thấy của mình, cái tánh Phật ấy là bản thể, là bản tâm. Còn bây giờ chúng ta nhẫn thức, chúng ta nhìn qua con mắt, chúng ta thấy các hình ảnh, đó là nhẫn thức. Chúng ta nghe âm thanh lời nói đây, các chị em đang nghe, đó là nhĩ thức. Thế cái nhẫn thức, cái nhĩ thức là cái công dụng. Nó phải có một cái bản chất thì nó mới biết thấy, nó mới biết nghe. Cái bản chất lại là cái bản tâm của mình. Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ thấy được cái công dụng, mà cái công dụng này tuần nghiệp theo duyên mà giả hiện, nghĩa là sai lầm. Thế cái công dụng sai lầm. Thầy nhắc lại, bây giờ chúng ta thấy cái bình bông là do con mắt, rồi cái ánh con mắt là cái nghiệp của loài người, con mắt người khác, con mắt cua khác, rồi lại do cái ánh sáng là duyên, ánh sáng mặt trời là duyên, nó chiếu vào cái bình bông, rồi nó qua con người, nó vào con mắt, thì chúng ta chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt. Chúng ta cho là chúng ta thấy cái bình bông. Đấy. Thế cho nên cái thấy của chúng mình là theo nghiệp, theo duyên, là cái công dụng. Nhưng mà thấy được là phải có cái tánh thấy. Cái tánh Phật ấy, nó là bản tâm. Thì bây giờ chúng ta không biết, không tìm, không biết cái bản chất, mà chúng ta chỉ theo cái công dụng, đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm. Đó là những cái công dụng. Không biết thầy nói chị em nhận không?
Dạ.
Nhận được. Hễ chỗ nào ngờ mà không rõ thì chị em cứ nhắc lại. Thế chúng ta không nhận được cái bản thể của tâm mình. Bây giờ chúng ta chỉ sống bằng cái công dụng, nhận thức nó theo nghiệp, theo duyên, nó hiện lên những cái hình ảnh. Cái tai nó theo nghiệp, theo duyên, nó hiện lên những cái âm thanh. Thế là chúng ta nắm được cái âm thanh, cái sắc tướng. Thế cái tâm phan duyên của chúng mình ấy, cứ nắm lấy những cái bóng ảnh ấy để mà khổ vui yêu ghét suốt ngày. Còn thật cái bản tâm mình nó là cái gì, nó ở đâu, đó, thì mình không biết. Chúng ta không nắm được, không biết được cái bản tâm mình là cái gì. Nhưng mà bây giờ mình đang học đây, Phật đang chỉ. Đấy. Thì chúng ta đang chiêm ngưỡng xuông à, vậy con nói lại cho thầy, chúng ta đang chiêm ngưỡng xuông cái bản tâm. Theo lời Phật thì cái bản tâm này nó là cái gì, nó ở đâu, nó thế nào, hoặc là nó diệu minh.
Dạ con
thấy đấy, nó đang nghe đấy. Đấy, ngay ở chỗ công dụng mà tìm cái bản thể. Vậy thì đấy, nó đang thấy, nó đang nghe, nó đang biết. Thầy đang nói, chị em đang nghe. Đấy, cái ngay cái chỗ nào có công dụng thì tức cái bản thể nó phải ở đấy. Cái tay của thầy giơ lên thì cái tay nó phải đấy. Cái tay của thầy đặt xuống thì cái tay nó phải ở ngay cái chỗ đặt xuống. Cái bản thể có bao giờ nó rời công dụng đâu. Cho nên ngay cái công dụng mà nhận ra cái bản thể à, cho nên cái tánh của mình là cái tâm linh giác. Ở ngay mắt tai mũi lưỡi của mình nó đang hiện cái công dụng lên đấy à. Thế cho nên gọi nó là diệu minh. Thế thể chất của nó ở đâu? Là nó viên mãn. Đấy. Vậy thì con hiểu hai chữ viên mãn là thế nào? Thế nào là tròn đầy, thế nào là ở khắp?
Yeah.
Đấy, ở trong cái bài viên mãn nó ở ngay tất cả cái hư không đây, nó ở ngay thân mình, nó ở khắp hư không, mà nó ở ngay tất cả vạn pháp, cái tủ, cái bàn, cái ghế, đã tâm tánh của mình ở khắp cả. Cho nên gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân, cho nên gọi là pháp thân. Thật mình ở khắp, cho nên mới gọi là viên mãn tròn đầy, không một chỗ nào không phải là nó cả. Cái mình gọi là cái tủ, mình gọi là cái bàn, gọi là cái nhà, gọi là cái cây, cái sông, cái núi, đấy là theo cái chỗ phân biệt mê muội của mình, mà đấy chính là tâm tánh của mình cả, nó viên mãn. Nó viên mãn là nó là tánh, tánh giác, là diệu minh, là quang, mà viên mãn tức là vô lượng quang, mà nó lại thường trụ. Hôm qua nó cũng thế, hôm nay nó cũng thế, mai nó cũng thế, khắp không gian, khắp thời gian, chỉ có nó là sự thật thôi. Đấy, bản chất, bản thể của nó là cái đó. Thì cái này mình học, cho nên ông Anan ông khóc, chỉ chúng mình chỉ chiêm ngưỡng suông mà thôi. Thế rồi, nhưng mà từ cái chỗ chiêm ngưỡng suông, mình biết, mình học, rồi mình tu dần dần, như Đức Quán Thế Âm, như chính Đức Thích Ca, rồi mình cũng lại nhận ra. Như đấy, gọi là bản tâm của mình, tức là cái thể chất chân thật của mình, nó chính là bản thể của tất cả vạn pháp. Ông khóc buồn là mình chưa nhận được cái bản tâm, cho nên ông xin Phật thương xót, viên âm gỡ nghi. Thế nào con gọi là viên âm? Đấy, xin Phật dùng cái âm thanh, mà cái âm thanh của Phật lại gọi là viên âm, tức là thế nào? Thế nào là âm thanh ở khắp? Đấy, đây là một cái phúc đức của Phật, đấy, một cái tướng tốt của Phật mà chúng mình thì chưa có. Cái tiếng nói của Phật cất lên là nó vang khắp cả, đâu đâu cũng nghe tiếng, mà loài nào cũng hiểu được. Thế cho nên gọi là viên. Thì đấy, bây giờ vậy tóm lại cái đoạn này nói cái gì? Đây, ông Anan ông ấy trình bày cái chỗ ông đã nghe, đã hiểu, chứ không phải là lời Phật vừa nói, vừa giảng, vừa qua đối với ông ấy là vô ích. Ông đã nghe, ông đã hiểu, đấy, ông biết là Phật đang giảng cho ông cái diệu minh tâm địa viên mãn thường trụ, nhưng mà ông ấy chưa nắm được, ông ấy hiểu mà ông ấy chưa chứng nhận được, cho nên ông ấy xin Phật, ông thỉnh Phật giảng thêm, nói thêm để cho ông ấy tập học dần dần, đấy. Xin Phật nói thêm để cho ông ấy nhận được rõ hơn, hiểu hơn.
Mô Di Đà Phật, con kính mà thầy, thầy cho con thưa một câu. Hồi nãy thầy nói là thầy dạy là Đức Phật ngài có viên âm, âm thanh của Phật mà khi mà Phật giảng pháp của Phật nó vang khắp mà loài nào cũng nghe được. Thì khi mà Phật nói pháp thì cho là ví dụ như lúc đó con là con bò ở bên Nhật Bản đi, sao con không có nghe, con không hiểu được cái gì?
Thì theo cái trình độ của mỗi loài,
theo trình độ của mỗi loài là sao con kính thưa thầy?
À, tại vì nghĩa là cái nghiệp của nó hiểu được đến đâu, nó nghe được đến đâu, trình độ của nó cũng như mình, nó vẫn đến tới cái tiếng nói đến tai mình nghe được đến đâu, mình hiểu đến đấy. Cái trình độ của mỗi loài, chứ Phật đâu có thể uống ba la để cho mình thành Phật được. Phật giảng thêm,
Dạ, vô Phật kính bạch thầy, con xin đọc bài. Con dùng duyên tâm nghe pháp thì chỉ được pháp duyên, chờ chưa được pháp tập.
Con giảng cái nghĩa thì đúng đấy, nhưng mà con chỉ rõ để cho chị em nhận ra thế nào gọi là con dùng duyên tâm nghe pháp, là dùng cái tâm phan duyên nghe pháp. Con cứ dùng thí dụ để cho chị em nhận cho dễ. Duyên tâm tức là cái tâm phan duyên, con chỉ cho thầy nghe thế nào là con dùng cái duyên tâm nghe pháp. Con lấy cái thí dụ để cho thầy hiểu được thế nào gọi là cái duyên tâm.
Dạ.
Đấy, thí dụ như bây giờ thầy nói quả ổi. Đấy, bây giờ con dùng cái duyên tâm để con nghe thầy nói. Thầy nói là ngoài vườn có nhiều quả ổi. Thế là con đang dùng cái tâm để con duyên vào cái tiếng nói của thầy, có phải không?
Dạ phải.
Đấy, thế thì con chỉ được pháp duyên, tức là con chỉ được cái duyên để con biết là ngoài vườn có quả ổi. Nhưng mà con có thật thấy được quả ổi không?
Dạ con cần bạch thầy, dạ không.
Đấy, thế cho nên chỉ được pháp duyên. Cái duyên rồi chốc nữa con phải chạy ra ngoài tận ngoài vườn, con sẽ ngó. Thế lúc bây giờ ấy, đấy, thế là con được cái duyên để đi ra ngoài vườn xem cái ổi. Rồi con mới thấy thật quả ổi. Khi nào mà mắt con trông thấy, tay con sờ vào quả ổi, thế thì con mới thật thấy quả ổi. Còn bây giờ con chỉ được cái duyên để biết quả ổi thôi. Thế bây giờ thầy, đấy, thế thì thầy nói quả ổi, đấy, thế là con được cái pháp duyên. Nè, thế bây giờ đây Phật không nói đến quả ổi mà Phật nói đến cái chân tâm. Đấy, thế con cũng nghe đấy, hai cái chân tâm, rồi Phật cũng giảng cái chân tâm nó viên mãn, nó thường trụ. Đấy, thế là con cứ nghe con hiểu, cái chân tâm nó viên mãn, cái chân tâm nó thường trụ. Nhưng mà con có nắm được cái chân tâm không?
Dạ con cần bạch thầy, dạ không.
Đó, cho nên con chưa được cái tánh pháp tánh, là cái tánh, cái thể tánh chân thật của cái pháp mà Phật đang nói. Nè, không biết là chị em nhận nghĩa không? Nghĩa phải không?
Dạ.
Có chỗ nào ngờ thì cứ hỏi để chúng ta cùng gỡ. Nè,
pháp âm như ngọn tay trọ mặt trăng.
Để hỏi mặt trăng đâu, giơ hai ngón tay ra, đấy là mặt trăng. Thế cái đoạn này định nói cái gì đây? Thế thì bây giờ bộ Lăng Nghiêm đây ví như cái ngón tay, thì con chỉ cái chỗ đó. Lăng Nghiêm mình đang học đấy, ví như cái ngón tay. Tại sao bộ sách lại gọi là ví ngón tay? Thế vậy bây giờ làm sao? Ta cứ giở sách, cứ đọc giải nghĩa với nhau, nói trôi chảy lắm, hay lắm. Nhận được chân tâm chưa?
Dạ con kính bạch thầy, dạ chưa.
Thế bao giờ để nhận? Đấy, thế vậy thì tức là chúng ta đã mất luôn cả ngón tay nữa. Chẳng những là không nhận được cái chân tâm mà cũng chẳng nhận được cái bộ Lăng Nghiêm, nghĩa là thế nào? Thôi thì bây giờ mình học nữa, mình học tới đây mình chưa nhận ra. Nhưng mà cái bài ở ngay cái bài đầu đã phân biệt cái căn bản Bồ Đề và căn bản sanh tử. Con đã nhận được chưa?
Dạ con kính bạch thầy, và con nhận được rồi ạ.
Con nhận được rồi thì con đã thấy được cái căn bản Bồ Đề ở nơi con chưa? Con lười, con không chịu trở về. Đó, con thấy, con hiểu, con nhận được cái căn bản Bồ Đề, nhưng mà vẫn cứ chạy theo cái âm thanh sắc tướng, chứ không chịu an định vào cái tánh của Bồ Đề của mình. Đấy, thầy nói là tại con lười, con cứ thấy sẵn tuột đi xuống dốc thì nó dễ hơn, còn leo lên dốc thì nó vất vả, cho nên không muốn leo, chỉ muốn tuột. Cứ sống với căn trầm thức, tuột đi cái con đường sanh tử nó dễ. Còn bây giờ dừng lại mà leo dốc đó, buông cái căn trần thức để sống với cái căn bản bồ đề thì nó phải để tâm, để ý. Thế cho nên con lười, tăng nghiêm rồi mà học đi học lại, giảng lên giảng xuống, viên mãn là cái gì, diệu minh là cái gì, đã mang lên giảng xuống. Thế thì đấy, nếu mà chúng ta cứ lười biếng, không chịu trở về cái chân tánh của mình thì coi như là mình học ở đây gọi là mất cả ngón tay, chẳng những là không nhận, không sống với cái bản tâm của mình, mà học lăng nghiêm cũng không đi đến đâu, Phật chỉ cho mình mà mình lại không chịu nhận. Thấy rõ ràng, biết rõ ràng nhưng mà không chịu nắm lấy, không chịu sống. Này. Như thế rồi cứ lấy bộ lăng nghiêm mà học thì gọi là mất cả ngón tay. Này. Vì cho ngón tay là mặt trăng. Đâu những bỏ mất ngón tay mà còn không biệt, phân biệt được sáng và tối. Thế nào là không phân biệt được sáng và tối? Hôm nay mình lại mất cả cái tối cơ.
Dạ.
Mất cả cái ngu rồi là sáng.
Dạ.
Đấy. Thế là chẳng những là mất trí tuệ mà lại mất ngu mà không biết là mình ngu. Dạ, ông cũng như vậy. Nghĩa là tất cả chị em nhà mình đấy, chẳng những là không có trí tuệ mà vẫn mà cứ ra công học chữ nghĩa, giải nghĩa từng chữ từng câu, ra công học chữ mà cái cần nhớ, cần nắm lấy thì lại không chịu nắm. Học biết cái căn bản bồ đề nhưng mà mặc không bận lòng đấy. Biết cái căn bản sinh tử mà vẫn cứ cả ngày trôi theo. Thế cho nên ngu mà không biết mình ngu.
Nếu lấy cái phân biệt pháp âm làm tâm.
Cái này chị em có để ý nhận không? Nếu lấy cái phân biệt pháp âm làm tâm, tức là trước hết cái nhĩ thức ở nơi tai, nó thấy cái âm thanh. Đấy. Rồi cái ý thức duyên vào cái âm thanh ấy mà phân biệt. Thế mình lấy cái đó làm tâm tánh của mình. Nghĩa là tôi nghe, như chúng mình hiện tại bây giờ đang nghe đấy. Chị em thầy đang nói, chị em đang nghe. Trước hết phải có cái nghĩ thức nó phân biệt, nó nhận ra cái âm thanh. Rồi cái ý thức mới duyên vào cái âm thanh ấy để phân biệt thầy nói cái gì. Đó. Thì nếu mà chúng ta nhận cái tâm, cái nhĩ thức với cái ý thức ấy, làm tâm tánh của mình, thì khi rời âm thanh phải có toàn tánh phân biệt. Nghĩa là thế nào? Chị em để ý nhận lấy cái đó. Đấy. Khi thầy nói thì chị em nghe âm thanh. Bây giờ buông cái âm thanh ra, mình vẫn có cái tánh nghe của mình. Thế thì đấy, thì cái tánh nghe ấy là tâm, là căn bản bồ đề, là cái tâm thật của mình. Chân Hương hoan hỷ nói tiếp. Cái âm thanh ấy, thì nó đến rồi nó đi, nó hiện lên rồi nó tan. Nếu mình nắm lấy cái âm thanh thì mình theo với nó là lúc có lúc không. Cho nên ví như khách trọ à. Còn cái tánh nghe của mình, có khách thì cái ông chủ ông vẫn đứng đấy, mà không có khách thì ông chủ ông vẫn đứng đấy. Cho nên có âm thanh thì cái tánh nghe nó nghe, mà bây giờ không có âm thanh thì cái tánh nghe nó vẫn đứng đấy, nó không mất. Đấy. Nếu mà thật tâm của ông thì làm sao rời âm thanh lại không còn toàn tánh phân biệt. Đấy, như sư cô vừa giảng, cái âm thanh nó hiện lên thì mình nghe, cái âm thanh không có mình cũng vẫn nghe, đấy thì mới thật là tâm của mình. Chứ còn như cái nhĩ thức có, thầy có nói thì cái nhĩ thức của các con nó mới nghe, đấy. Cái ý thức nó duyên theo cái âm thanh, nó mới khởi lên. Khi không có âm thanh, đấy, cái nhĩ thức nó cũng tan, mà cái ý thức nó cũng tan. Chỉ còn có cái tánh nghe là căn bản Bồ Đề thì vẫn đứng đấy là ông chủ nhân. Đấy. Thầy nói líu tíu nhưng mà chị em đọc lời kinh chắc là nhận nghĩa cả rồi. Nếu có ai có cái gì ngờ xin cứ nói. Chân Hương hoan hỷ nói tiếp. Chẳng những
chẳng những tâm phân biệt âm thanh,
đây tức là phân biệt cái căn bản sanh tử là cái sanh và diệt, còn cái căn bản Bồ Đề là cái tánh biết của mình ấy, nó là chủ nhân. Đấy là phân biệt cái căn bản Bồ Đề với cái căn bản sanh tử một lần nữa. Vậy bây giờ chị em chúng mình cũng vâng theo Phật mà phân biệt một lần nữa, phân biệt cái căn bản sanh tử, cái căn bản Bồ Đề ở nơi con mắt, nghĩa là phân biệt cái thức là căn bản sanh tử, và cái nhẫn căn là căn bản Bồ Đề, cái kiến tinh. Bây giờ phân biệt ở nơi con mắt, nó có cái tên con phải gọi nó ra,
gọi là nhãn thức con bạch thầy.
Và cần cái tâm phan duyên là cái gì đó, đấy đó là căn bản sanh tử. Còn căn bản Bồ Đề cái có kiến cái tinh, con phải gọi tên nó ra để cho chị em ta nhận. Con nói tiếp đi.
Dạ mô Phật.
Cái căn bản là cái thể, là cái thể chất gọi là bản tâm. Thế còn cái nhẫn thức ấy, mới lại ý thức ấy, gọi là cái công dụng. Cái thể chất là ông chủ vẫn đứng đấy, thường trụ. Còn cái công dụng thì nó có lúc đúng, có lúc sai, nó theo duyên. Cái căn bản sanh tử là cái nhẫn thức. Con thấy cái bông hồng, cái bóng ở trong con mắt. Đấy, nó theo con mắt, nó theo ánh sáng mặt trời mà có. Thế là cái là căn bản sanh tử, là nhẫn thức với ý thức. Còn nhưng mà sợ những cái nhẫn thức với ý thức có được là bởi vì mình phải có một cái tánh biết, cái kiến tinh gọi là thức tinh nguyên minh. Đấy, nó có một cái bản gốc có sẵn, có cái tánh biết ở trong. Thế thì cái bản gốc này thường trụ, không hình không tướng, nhưng mà thường trụ. Cái tánh thường trụ này nó đang ở khắp thân mình, nó như hư không, nó ở khắp thân mình, nó như hư không, nhưng mà công dụng của nó là cái tánh thấy. Nhà chùa gọi tên nó là nhẫn căn, tức là nó là cái gốc để mà thấy, là cái gốc để phát sanh ra nhận thức, cho nên gọi nó là kiến tinh hay là gọi là nhẫn căn. Biệt hai thứ căn bản ở nơi tai.
Thì khi con nghe được cái tiếng âm thanh linh của thầy nói thì là phải có hai trần động và tĩnh, nghĩa là
trước hết phải có cái tai của con.
Dạ bô Phật, thì trước hết là có cái tai của con là không có hư, là theo cái tai của nghiệp làm người, và có hai trần động và tĩnh thì cái tai của con ở trong là động, còn bên ngoài là tĩnh, nghĩa là có rung động không khí.
ở trong thì nó
ở trong thì là
ở ngoài động
là ở ngoài thì là có tiếng nói của thầy, nghĩa là cái rung động không khí. Thì từ cái làn rung động không khí đó, nó theo cái làn sóng âm ba thì đi vào trong cái, đi theo cái làn sóng âm ba đó, nó đập vào cái tai,
thấy nó rung động cái lá nhĩ của con. Cái lá nhĩ của con nó mới rung động mấy cái xương, mấy cái xương nó mới đập vào cái thần kinh. Thế tức là cái động, nó động vào cái thần kinh của con.
Thì đó,
cái thần kinh vốn là vận tĩnh, nó đang an tĩnh, bây giờ nó lãnh cái động. Thế là theo hai trần động và tĩnh mà nó biến ra âm thanh.
Dạ, thì đó là một nhĩ thức sanh. Rồi theo cái tâm phan duyên là cái ý thức đó phân biệt. Là thầy nói cái gì con hiểu được thì đó là do cái ý thức nó phân biệt. Thì đó là cái căn bản sinh tử. Còn căn bản bồ đề là cái kiến tinh, nghĩa là cái tánh biết nghe. Là nó vẫn thường trụ, nó đứng đấy. Khi thầy nói thì con nghe, nghĩa là cái tánh biết nghe. Và khi không có âm thanh thì con cũng vẫn nghe, là con biết là không có âm thanh. Thì đó là cái căn bản sinh bồ đề.
Đấy, cũng gọi là cái nhĩ căn. Cái nhĩ căn nó là cái gốc nó biết nghe, cho nên gọi là nhĩ căn. Thế là từ cái nhĩ căn này là bản tâm của mình, là cái gốc, rồi mới phát ra cái công dụng là cái nhĩ thức ở tai nó hiện lên cái âm thanh, rồi ở óc nó phân biệt cái ý thức, nó phân biệt cái âm thanh. Thế thì cái nhĩ thức và ý thức là căn bản sanh tử. Còn cái ông chủ nhân ấy, gọi là kiến tinh, cái tánh nói thường gọi là văn tinh, nhưng mà đây trong bài mình học người ta dùng một chữ kiến để nói cả sáu, cho nên đều gọi là kiến tinh. Thì cái căn bản bồ đề. Chị em trong đây nếu có ý kiến gì xin cứ góp. Cái căn bản bồ đề và căn bản sinh tử ở cái mũi.
Kính bạch trên thầy, con xin nói về căn mũi. Căn mũi của con khi mà có cái mùi thơm của hoa hồng thì những cái phân tử từ cái bông hoa đó nó theo gió nó bay vào mũi của con. Thì cái thần kinh ở mũi nó gặp những cái phân tử đó thì y theo hai trần thông và tác, nó biến ra những cái mùi, một cái mùi thơm. Thì đó gọi là một tỷ thức đã sanh. Thì khi mà tỷ thức sanh thì cái ý thức của con nó mới duyên vào, nó mới phân biệt đây là mùi thơm của hoa hồng. Thì cái tỷ thức và cái ý thức thì nó có sanh diệt, nó thuộc về căn bản sanh tử. Còn căn bản bồ đề là cái tánh tiếp người ở nơi con. Thì trước khi có những cái phân tử của hoa hồng, thì trước khi có mùi thơm đó thì cái tánh người của con nó đã có. Và khi những cái mùi thơm nó đã diệt thì cái tánh người của con nó vẫn còn lại. Cho nên gọi là căn bản bồ đề thường trụ.
Cái tánh người nó vẫn sẵn ở nơi mũi, cho nên gọi là tỷ căn. Hay là gọi là kiến tinh, gọi là tỷ căn. Kiến tinh là căn bản bồ đề, đấy là cái chân tâm của mình, nên nó có nhiều tên.
Và con kính mặt trên này là con xin nói là
cái lưỡi.
Dạ, con kính mặt trên này là khi mà con thích ăn chè thì cái thần kinh
con ăn chè, cái chè nó vào động vào lưỡi con.
Dạ, thì cái thần kinh của con nó phân biệt đây là chè ngon thì nó có xanh có gì đó là căn bản sanh tử. Dạ, còn cái biết nếm nó là gọi là căn bản bồ đề. Mùi Phật.
Đấy, cái chè nó vào cái lưỡi. Lưỡi chúng mình nó có những cái chấm trắng trắng, đó là đầu cái thần kinh. Đầu cái thần kinh nó gặp cái chè, thì nó biến cho cái cảm giác ngọt, nó thấy ngọt. Thế thấy ngọt tức là cái thiệt thức đã sanh. Thế rồi ở trên óc nhận lấy cái vị ngọt ấy thì cái ý thức nó phân biệt cái ngọt này là chè đậu, nó có nhiều đường, nó ngon. Thế cái ý thức nó phân biệt tỉ mỉ rõ ràng. Thế tất cả cái thiệt thức là nó biến ra ngọt, và cái ý thức nó phân biệt cái vị ngọt đó. Cả hai cái là duyên theo cái chè mà có, còn nếu không có chè thì không có. Cho nên nó có lúc sanh ra rồi nó lại diệt đi, có lúc có lúc không. Đó là căn bản sanh tử. Sanh rồi lại chết đi, đó là căn bản sanh tử. Còn sở dĩ mà cái lưỡi nó biết được ngọt là bởi vì có cái tánh biết nó vẫn sẵn sàng ở tại lưỡi. Có chè nó vẫn tánh biết nó vẫn đấy, mà không có chè cái tánh biết nó cũng tại đấy. Hễ có chè thì nó biết ngọt, hễ hết chè thì nó biết là hết ngọt. Cái tánh biết nó vẫn tại đó, gọi là thiệt căn thường trụ, cũng gọi là căn bản bồ đề. Nó là cái thể. Còn cái thiệt thức với cái ý thức là cái công dụng theo duyên tuần nghiệp giả hiện. Còn cái thể chất thật của nó là gọi là thiệt căn, là cái tánh biết, là cái căn bản bồ đề. Hai cái căn bản ở nơi thân, ở trên cái làn da của mình.
Con xin trả bài. Là khi con ngồi đây mà khi có một làn gió nó thổi đến, xong cái làn da con là nó có thần kinh. Cảm giác thần kinh của con nó tiếp xúc với làn gió đó, nó biến ra một cảm giác mát. Thì trong khi đó là thân thức của con nó lãnh vào cái cảm giác đó, còn ý thức của con phân biệt đây là gió mát hay là gió lạnh. Cái đó là tâm phân duyên, là căn bản sanh tử. Khi mà hết làn gió rồi thì cái tánh biết của con vẫn ở hiện tại đó, nó biết được là giờ hết gió thì nó nóng hay là sao đó, thì nó biết rõ ràng. Đó là căn bản bồ đề.
Đúng rồi. Cái căn bản bồ đề của con ở đây mình học là kiến tinh vô sanh. Cái tánh biết ở nơi làn da của mình nó là kiến tinh, mà bảo nó vô sanh là bởi vì có làn gió đến thì nó vẫn đứng đấy từ trước. Chưa có làn gió nó vẫn đứng đây. Khi có làn gió nó biết là gió. Khi làn gió đi rồi nó biết là hết mát. Đấy. Thế nó không diệt, nó vẫn đứng đấy nó biết. Cho nên gọi nó là nó không sanh ra, gọi là vô sanh. Nghĩa là nó vẫn đứng đấy từ bao giờ. Thế có gió đến thì nó biết là có gió. Thế không có gió nó biết là không có gió. Cái kiến tinh nó vẫn vô sanh, nghĩa là nó vẫn đứng đấy từ bao giờ, chứ không phải đợi gió đến mới có nó. Nó vẫn tại đó, nó không sanh ra, nó vẫn tại đó. Hai cái căn bản ở nơi ý căn.
Các Phật kính bạch thầy, là hai căn bản bồ đề và căn bản sanh tử ở ý căn, là khi mà con phân biệt khi cái bóng ảnh của pháp trần nó khởi lên thì con theo đó con phân biệt yêu ghét mừng giận, đó là cái tâm phan duyên, là cái căn bản sanh tử. Còn mà con không, khi nó khởi bóng ảnh pháp trần khởi lên thì con cũng nhận biết đây là bóng ảnh, con không có chạy theo phân biệt nó. Đó là căn bản bồ đề.
Okay. Con đang ngồi để lớp học Chợt con nhớ đến má ở nhà. Má ở nhà chắc giờ này má đang quét sân. Chợt con cái bóng ảnh của má hiện lên. Thế đấy là cái ý thức nó hiện cái bóng. Thế rồi nó duyên theo cái bóng đó, nó phân biệt má đã tội nghiệp, má đang quét sân. Thế thì đấy, cái bóng ảnh nó hiện lên, rồi cái tâm nó duyên vào. Thế là cái đó nó sanh ra, khỏi cái sanh ra cái ý nghĩ có má, má tội nghiệp. Thế là cái tâm mà nhớ đến má đó, nó sanh ra, rồi nó tan đi. Thế là căn bản sanh tử. Nhưng mà hiện tại ở trong đầu óc của con vẫn có cái tánh biết. Trước khi cái bóng ảnh hiện lên, nó vẫn có ở cái tánh biết, nó vẫn có đây. Thế rồi khi cái bóng tan đi, cái tánh biết nó vẫn đứng lại. Thế nó không sanh, nó không diệt, cho nên nó không sanh, cho nên gọi là vô sanh. Nghĩa là nó vẫn đứng đấy, nó vẫn là ông chủ, nó vẫn có mặt. Dù cái bóng hiện lên hay cái bóng chẳng hiện lên, nó vẫn đứng đấy từ trước. Cho nên gọi nó là vô sanh, kiến tinh vô sanh. Cái ý căn là cái tánh biết, rồi mới phát ra cái ý thức. Cái ý căn này thì vô sanh, còn cái ý thức thì hễ có cái bóng ảnh thì bật lên để phân biệt. Cho nên cái ý thức có sanh diệt, có sanh ra, còn cái ý căn này là ông chủ thì vô sanh. Thế bây giờ chúng ta phân biệt như vậy, tất cả chị em ai cũng nhận được cái căn bản sanh tử, cái căn bản bồ đề. Trong đây có còn ai chưa nhận ra thì xin lên tiếng.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa là cái căn bản sanh tử ở nơi cái ý căn á, con kính bạch thầy.
Thầy cho con thưa là ví dụ như con đang ngồi ở trong lớp học mà con chợt nhớ tới má con, thì cái hình bóng má con hiện lên, cái đó là ý thức nó hiện bóng, rồi cái tâm con nó mới duyên vào cái bóng đó, nó phân biệt má lúc này khỏe hay là...
Thì cũng là cái ý thức nó duyên vào để nó phân biệt cái bóng đó, thì vẫn là cái ý thức.
Cái tâm mà phân biệt má đó, nó vẫn là ý thức.
Thế còn cái ý căn đó thì vô sanh. Nghĩa là cái bóng hiện lên hay cái bóng không hiện, cái ý căn nó vẫn đứng đấy. Tức cái kiến tinh vô sanh. Thì trong chị em có ai tất cả đã nhận cả rồi, tất cả phân biệt đều không? Con đọc cái đoạn đó.
Môn Phật kính bạch thầy, con đọc bài: cho tới tất cả phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không,
chẳng phải sắc, chẳng phải không.
Dạ.
Chẳng đi, cho tới tất cả phân biệt đều không. Con lấy riêng ví dụ như con mắt đi. Thế nào là tất cả phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không? Bây giờ nói ở con mắt cho nó dễ nhận. Ở đây có cái chữ, hai cái chữ cho tới. Cho tới tất cả phân biệt đều không. Thì thế nào là cho tới tất cả phân biệt đều không ở nơi con mắt? Bây giờ con mắt nó thấy cái tường, nó thấy cái cột, nó thấy cái nhà. Cho tới bây giờ nó nhắm mắt lại, nó không thấy gì cả. Thế thì gọi là tất cả phân biệt đều không. Đấy. Thì bây giờ nó nhắm mắt lại, nó không thấy gì cả, thì con có thấy cái gì?
Dạ, một Phật kính bạch thầy, thì nhắm mắt lại thì con thấy tối ạ.
Đấy, thì cái tối ấy chẳng phải sắc, chẳng phải không. Tại sao cái tối ấy lại gọi là chẳng phải sắc, chẳng phải không, chẳng phải sắc? Chẳng cái một việc là nhắm mắt lại thấy tối, cho tới tất cả phân biệt đều không. Nói lông bông ấy, thì các em nó không nhận được ra. Giảng phải giảng nó vào một cái chủ đích, chứ đừng có nói bừa nói bãi. Đang nói về cái tất cả phân biệt đều không. Đấy. Cái tất cả phân biệt đều không. Đấy. Hàng ngày mình thấy cái cột, mình thấy cái tường, mình thấy chùa, mình thấy ngoài vườn, đó là các thứ phân biệt. Bây giờ những cái phân biệt ấy nó theo duyên, ở trên đã giảng xong rồi. Bây giờ có hai cái chữ cho tới, tức là bây giờ tôi không nhìn cái nhà, cái vườn nữa. Đấy. Tất cả phân biệt đều không, tôi nhắm mắt lại thì chỉ có thấy cái tối thôi. Thì cái tối ấy nó chẳng phải sắc. Vì sao con bảo nó không phải sắc?
Dạ, thưa mô,
không có hình sắc gì đâu. Mình đã nhắm mắt lại rồi, ánh sáng mặt trời không vào mắt nữa, cho nên làm gì có cái sắc nào nữa. Cho nên cái tối không phải là sắc, nhưng mà cũng chẳng phải không. Tại sao lại chẳng phải không? Có cái tối nó hiện rõ ràng, nó đâu có phải không. Thế cho nên nó không phải là một cái hình sắc nào cả, nhưng mà nó vẫn có cái hình tối, nó vẫn có cái bóng tối. Đấy. Cho nên chẳng phải không. Thế đấy là con nói nguyên con mắt. Bây giờ ở cái tai cũng thế. Đấy. Cho đến cái tai, nó mình không nghe âm thanh gì cả, mình bịt tai lại. Thế thì nó có một cái im tĩnh ở trong tai. Thì cái tĩnh ấy nó chẳng phải sắc, nó chẳng phải không. Giờ cái mũi của mình cũng thế, không lãnh âm thanh, không lãnh mùi thơm nào cả, thì nó vẫn có. Bây giờ tức là có một cái không ở trong mũi. Đấy. Lưỡi cũng thế, thân cũng thế. Thế cái tâm mà nó bịt cả mắt, cả tai, bịt cả sáu căn lại, đấy, nó không lãnh cảnh ở bên ngoài, thì nó chỉ có một cái u là cái tối, gọi là cái u nhàn ở trong. Thì cái ấy bên ngoại đạo người ta gọi là minh đế. Nè. Minh đế tức là cái cảnh giới của người ngoại đạo. Người ta cho là cái lúc đầu tiên sinh ra con người ấy, thì là cái có cái cảnh ấy. Đây là ngoại đạo. Nè. Người ta chấp cái cảnh ấy là cái gốc. Đấy. Thì đây Phật dạy thì cái cảnh mà buông hết cả, chỉ còn có cái cảnh u nhàn ấy, thì rời cái pháp trần cũng không có tánh phân biệt. Thì cái u nhàn ấy rời các pháp trần không có tánh phân biệt, bởi vì nó đâu, nó chỉ là một cái cảnh, cái tối tâm này, thì cũng là rời các phân biệt, rời các pháp trần không còn tánh phân biệt. Tức là hàng ngày mình có động rồi mình để ý đến cái tĩnh, mình có cảnh sắc trần mình để ý đến, mình có sáng mình để ý đến cái tối. Thế là nó đối đãi nhau, nó hiện ra, chung quy nó cũng là cảnh mà thôi, chứ nó không phải là mình. Đó. Là cảnh thì tức là nó là thuộc về cái sắc, như ở nơi con mắt thì gọi là sắc trần, không sáng thì là tối. Thì cả cái sáng cái tối đều là sắc trần. Không động thì là tĩnh, thì cả cái động với tĩnh là thanh trần. Thế cái mùi thơm, có mùi thơm, không có mùi thơm thì gọi là cũng là tị tị, tức là gọi hương trần này. Thế thì cũng là cảnh trần. Bây giờ bọn câu xá ly lầm là minh đế, tức là cái cảnh u nhàn, chúng ta bịt tai bịt mắt lại, cả sáu căn không lãnh ở bên ngoài, cái tâm nó chỉ có một cái cảnh u nhàn nó hiện lên. Thì cái cảnh u nhàn này cũng là thuộc về cảnh, tức là thuộc về trần, cho nên nó không có tánh phân biệt. Để nếu mà cứ duyên vào những cái động tĩnh sáng tối, có cảnh với không có cảnh, thì cái tâm của mình là cứ duyên vào cảnh bên ngoài. Thì nếu cái cảnh ấy, nó thuộc, nó đã có cái chỗ trả về, như sáng thì trả về mặt trời, tối thì tại mình nhắm mắt lại thành ở thấy tối. Đấy, không có ánh sáng thì là tối. Như vậy là cứ duyên theo cảnh chứ không phải là chủ nhân. Đấy, cảnh thì nó vô thường, nó hiện lên rồi nó tan đi. Thì nếu cứ lấy cái tâm phan duyên vào cảnh, nhận là tâm tánh của mình, thì cái tâm ấy cái lúc có lúc không, khi còn khi mất, lấy gì làm chủ nhân. Thì thầy nói líu tíu như vậy, nhưng mà cái đoạn văn của Phật thì rõ ràng đấy, chị em hiểu nghĩa cả rồi thì thôi, mà có chỗ nào ngờ thì xin cứ lên tiếng nhận nghĩa. Ai tiếp?
Nếu tâm tánh của con đều có chỗ trả về thì...
Thí dụ
đã,
khi mở sách ra thì mình đọc quanh vách, đóng sách vào thì cái tâm của mình đã trả về rồi, mất rồi. Đó, mình mở sách ra có chữ mình mới đọc, thế là mình phải duyên vào chữ mà đọc. Đóng sách lại mình không thấy cái chữ nữa thì mình không đọc được nữa. Thế tức là cái tâm ấy đã bị trả về rồi, mất rồi. Thế đó là cái tâm tánh của con, là cái vọng tâm. Còn bây giờ cái tâm tánh Như Lai nói là cái gì? Đó, tức là cái kiến tinh Phật, cái căn bản Bồ Đề, cái kiến tinh. Thế còn cái tâm tánh của con ấy, là cái ý thức, là cái căn bản sanh tử. Thế bây giờ đây ông xin cái gì?
Dạ mô Phật, thì ngài
thương xót chỉ dạy cái tâm tánh Như Lai nói làm sao không có chỗ trả về, nghĩa là làm sao nó vẫn thường trụ. Xin khánh tuệ chỉ cho chị em nhận ra cái chỗ thường trụ của cái căn bản Bồ Đề. Dạ. Đấy, ở đây gọi là kiến tinh vô sanh. Còn nói tiếp thêm một cái dụ ở tai, ở chỗ khác trong sáu căn. Con nói thêm một thí dụ nữa cho nó rõ.
Dạ, nó mô gì?
Cho nên nó có sanh ra, nó có sanh ra. Cái nhĩ thức nó theo duyên mà nó sanh ra, cái ý thức cũng theo duyên mà sanh ra, thì gọi là căn bản sanh tử. Thế còn bây giờ con nói cái nhĩ căn, cái tánh Bồ Đề nó vô sanh.
Dạ.
Ở đây mình đang học về không sanh. Đã, khi có âm thanh, cái tánh nghe nó đã đứng đấy sẵn rồi. Không có âm thanh, nó biết là không có âm thanh. Bây giờ có âm thanh thì cái tánh nghe nó đứng đấy, nó vô sanh, nó vẫn nghe, nó biết là có âm thanh. Đó, cho nên nó không sanh. Mình đang học về cái bài vô sanh. Con nói tiếp, này A Nan.
Dạ. Này A Nan, tánh thấy của ông đang thấy tôi đây.
Thế bây giờ con chỉ cho thầy cái tánh thấy của ông đang thấy tôi đây. Cái tánh thấy đó của chúng mình hiện bây giờ đấy, nó không phải là diệu tịnh minh tâm, mà nó là mặt trăng thứ hai. Thế là thế nào? Là mặt trăng thứ hai.
Dạ.
Diệu tịnh minh tâm nó là cái gì? Nó ở đâu? À, nó viên mãn ở khắp pháp giới, nó độc lập. Thế còn bây giờ thì sao?
Dạ.
Bây giờ nó còn đeo cái con mắt, thế nó thạch, cho nên nó gọi là cái thấy. Thế cái diệu tịch minh tâm mà nó chẳng phải là cái thấy, nó cũng chẳng phải cái nghe, nó là nó ở khắp pháp giới. Bây giờ qua con mắt để bắt buộc nó thành cái thấy, qua cái tai bắt buộc nó thành cái nghe, thì nó vẫn là diệu tịnh minh tâm, nhưng mà nó bị lồng vào con mắt, lồng vào cái tai, thành hóa ra có hai cái biết khác nhau. Cái nghe không phải cái thấy. Để thế cho nên bây giờ cái thấy, cái nghe của mình gọi là mặt trăng thứ hai, nghĩa là nó cũng là mặt trăng, nhưng mà nó bị cái ấn, cái tay ấn vào con mắt, thành ra mình thấy cái mặt trăng, nhưng mà mặt trăng nó lóe ra, nó không hẳn là cái diệu tịnh minh tâm. Nó chính là cái diệu tịnh minh tâm, nhưng mà cái bị diệu tịnh minh tâm bị cuộc vào con mắt, bị cuộc vào cái tai, mất cái công dụng thật của nó. Nhưng mà nó vẫn có công dụng là nó vẫn thấy, vẫn nghe. Cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Con giảng tiếp. Cũng không đến nỗi là bóng trăng đáy nước.
Dạ.
Con đã giảng đâu.
Dạ.
Cho nó minh bạch ra để cho chị em nhận ba thứ mặt trăng.
Dạ.
Chúng ta có ba cái mặt trăng. Thế nào là cái mặt trăng thứ nhất? Mặt trăng thật ở
dạ.
trên trời.
Dạ.
Mặt trăng thứ nhất là chúng mình nhìn lên trời đó, có mặt trăng thật. Đấy là mặt trăng thứ nhất.
Dạ.
Rồi thế nào là mặt trăng thứ hai? Thì mình nhìn lên ông mặt trăng thật, nhưng mà tay mình để ấn vào con mắt, thành ra mình nhìn lên ông mặt trăng thật, mà thành ra bây giờ mình thấy có ông mặt trăng thật để thêm có một cái lóe ở bên cạnh. Đấy, cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Vậy là mặt trăng thứ hai vẫn không rời cái mặt trăng thật. Mặt trăng một thứ nhất, mặt trăng thứ hai vẫn ở trên trời mà có thật. Rồi bây giờ cái mặt trăng thứ ba là cái gì? Trăng thứ ba là cái bóng. Cái bóng nó hiện lên ở trên mặt nước, ở dưới đất. Cái mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ nhì ở trên trời. Còn cái mặt trăng thứ hai nó lại ở dưới nước. Có một cái bóng nó hiện lên. Này. Vậy cái bóng, cái mặt trăng thứ hai nó không có thật thể. Nó không phải là mặt trăng, nó chỉ là cái bóng đấy. Nó hiện tròn tròn ở trên mặt nước. Này. Thế nếu mà mình mà nhảy xuống mà mình nắm lấy cái bóng ấy thì mình chết chìm. Nó không có thật. Mà nếu mình nắm lên nó là mình chết đuối. Còn mặt trăng thứ nhất ý, thì là mặt trăng thật, bản chất, nguyên chất của nó. Rồi cái mặt trăng thứ hai ý, cũng là mặt trăng thứ nhất, không rời cái mặt trăng thứ nhất. Nhưng mà chỉ khác là mình lấy ngón tay mình ấn vào con mắt, thành ra mình thấy cái bóng đó. Cái mặt trăng nó khác đi. Thế bây giờ con nhận nghĩa thế nào là mặt, con hợp pháp thế nào là mặt trăng nhất, mặt trăng nhì, mặt trăng ba có thật.
Dạ.
Đấy, chúng mình đang học đây, Phật đang dạy cái, nó chính là cái tánh biết thấy biết nghe của mình, nhưng mà nguyên chất thường trụ ở khắp mười phương, đó là cái mặt trăng thứ nhất, là cái tánh Phật. Đấy. Thế mặt trăng thứ hai cái cũng vẫn thấy, cũng vẫn nghe, nhưng mà cái thấy cái nghe bị cuộc vào cái nghiệp báo. Thành ra cái thấy cái nghe cũng vẫn cái thấy cái nghe đúng như cái thứ nhất, nhưng mà chỉ có điều là bị cái nghiệp báo. Thành ra nó cuộc vào cái nghiệp báo, bị cái màn vô minh của cái nghiệp báo. Nhưng mà vẫn thấy, vẫn nghe à. Thế là mặt trăng thứ hai. Bây giờ mặt trăng thứ ba, sao gọi vị ví nó là mặt trăng đáy nước? Đấy, nó không có thật thể à. Mà nếu mà mình nhận nó là tâm tánh ấy, mình sẽ đâm đầu vào cái vòng luân hồi, chết chìm ở trong cái vòng luân hồi sanh tử. Đoạn này chị em đồng ý cả, nếu ai có ý kiến gì thêm xin góp ý.
Amen. Đại tầm đường này mở rộng về phương đông.
Cái dùng cái chữ ở trong đây trả về, tức là nó có bố mẹ, nó sanh ra nó, tức là nó có sanh ra à. Gọi là có chỗ trả về, tức là có sanh ra, có duyên để sanh ra, thì gọi là có chỗ trả về. Vậy thế nào gọi là chỗ trả về? Nên sáng trả về cho mặt trời. Đêm không có trăng thì tối. Vậy cái tối trả về cho đêm không trăng. Đấy. Thế vậy cái chữ trả về đây là định nói cái gì? Ở đây tức là cái duyên. Cái duyên mà sanh ra nó. Mặt trời là cái duyên để sanh ra cái ánh sáng. Cho nên cái sáng ấy trả về cho mặt trời. Hễ có mặt trời thì mới có sáng. Vậy cái sáng là cái thứ nó có sanh. Nó có sanh ra. Mình đang học về cái kiến tinh của mình thì vô sanh. Đấy. Còn những cảnh trần thế gian này là những cái có sanh ra. Cho nên mặt trời mọc thì có sáng, tức là cái sáng nó sanh ra. Không có trăng, mây mù mờ mịt thì có tối. Thế là ban nãy không có tối, bây giờ cái tối nó sanh ra. Cửa mở thì thông suốt. Vậy là cái thông suốt là do cửa mở mà có. Cái thông suốt nó mới sanh. Chỗ có tường nhà thì ngăn bịt. Ngăn bịt đây là tại cái tường, có cái tường nhà, cho nên cái ngăn bịt này mới sanh. Chỗ phân biệt ắt thấy cảnh sắc duyên. Đấy. Thế là trong rỗng trống là hư không. Vậy hư không là do rỗng trống. Còn hễ có cảnh sắc duyên ấy, thì có cái phân biệt. Thế cái phân biệt ấy mới sanh. Cái hư không này mới sanh. Hễ có vị do cái chỗ rỗng trống mà thành có hư không à. Cảnh mù mịt vì bụi nổi lên. Vậy hễ bụi, có bụi nổi lên là có cảnh mù mịt. Cho nên cảnh mù mịt này nó mới sanh vì có bụi nổi lên.